Làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về quyền năng của Đức Thánh Linh vận hành qua các môn đồ trong giai đoạn hình thành hội thánh tại Jerusalem. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Này anh thấy không qua tiếng hát Hagim.
Này anh thấy không, nơi tòa Phi Lát Giê-xu đứng yên dẫu quân thù kêu, họ mưu với nhau xin Ngài quan án, đừng tha Giê-xu đông đinh người đi. Này anh thấy không, kìa anh thấy không, anh thấy họ tát mã Giê-xu kìa, họ cho mão gai bao vua đội đi. Anh ơi kìa anh thấy không nào, Chúa vác thánh giá bước lên đồi kia kìa, nơi đó quân thù đóng đinh Giê-xu, Chúa mang hình thay cho tôi với anh ơi kìa thăm Chúa trên đồi, huyết Chúa thấm ướt đồi Gô-gô-tha, xin cha Ngài tha thứ cho con được ơn cứu, xin Giê-xu yêu dấu vô tâm hồn con đây. Có hay nơi đồi Gô-tha họ treo Giê-xu để bia là vua, họ cho lính canh tên cướp. Ngài không tiếng than khẩn xin cùng cha. Này cha thánh ơi, cầu xin Chúa cha tha thứ người đã giết con trên đồi. Họ không biết chi, hỡi cha thương thiên. Anh ơi, Giê-xu tắt hơi rồi, linh gác thánh giá dao đâm vào hông Ngài. Ôi Chúa, sao chịu đớn đau vô cùng, bởi tôi Ngài mang đau thương thế kia. Anh ơi, còn chi sánh thiên tình. Chúa muốn cứu vớt tội cho anh đó. Xin cha Ngài tha thứ cho tôi, anh được ơn cứu. Xin Giê-xu yêu dấu vô tâm hồn con đây. Xin cha Ngài tha thứ cho tôi, anh được ơn cứu. Xin Giê-xu yêu dấu vô tâm hồn con đây.
Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến một sự việc nghiêm trọng và rất đáng buồn ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 5, khi vợ chồng Anania và Sapphira vì tham danh tham lợi, sống giả hình, đã nói dối Đức Thánh Linh. Họ bán ruộng, bàn với nhau giữ lại một phần tiền, số còn lại dâng cho hội thánh, nhưng lại nói rằng đó là tất cả số tiền bán ruộng. Cách cư xử gian dối và giả hình của họ đã bị Đức Thánh Linh dùng sứ đồ Phi-rơ phơi bày và của phạt. Cả hai đều chết trong một ngày. Hiệu quả của biến động này là lời cảnh cáo rất nghiêm của Đức Thánh Linh cho toàn thể hội thánh, đồng thời cho cộng đồng dân Chúa biết rằng Đức Thánh Linh thấu suốt mọi sự, ngay cả những toan tính trong lòng, và Ngài cũng là đấng đang hướng dẫn và điều hành hội thánh. Đức Thánh Linh đã hành động qua các sứ đồ để bày tỏ sự hiện diện của Ngài trong hội thánh và trong tất cả các thành viên. Anania và Sapphira cũng có Đức Thánh Linh trong lòng, nhưng điều đáng tiếc là cả hai đã thỏa thuận với nhau để lòng tham danh tham lợi vùi dập, lấn át tác động của Đức Thánh Linh. Điều này cho thấy Đức Thánh Linh đầy quyền năng vẫn ngự trị trong lòng cơ đốc nhân, nhưng Ngài không cai trị như một nhà độc tài, mà Ngài vẫn để tín nhân hoàn toàn tự do quyết định vâng theo lời khuyên dạy của Ngài, hay cưỡng chống và hành động chiều theo bản ngã. Anania và Sapphira đã quyết định gạt bỏ mọi thôi thúc của Đức Thánh Linh để thực hiện mưu đồ của lòng tham dục. Chúng ta có thể đoán định rằng biện pháp kỷ luật nghiêm khắc này của Đức Thánh Linh để lại nhiều tác dụng quan trọng cho hội thánh. Trước hết, để mọi người biết rằng không ai có thể giấu Đức Thánh Linh bất cứ điều suy nghĩ hay toan tính nào trong lòng. Tất cả mọi ý tưởng trong lòng mọi người đều phơi bày rõ ràng trong thị kiến xuyên suốt của Đức Thánh Linh, và Ngài có thể bày tỏ ra cho các sứ đồ và những người Ngài chọn. Điều này sẽ giúp tất cả ăn năn và điều chỉnh, sửa đổi lại mọi đường lối cong queo theo khuynh hướng hư hỏng của bản ngã. Thứ hai, biện pháp kỷ luật của Đức Thánh Linh cho mọi người thấy Ngài đang vận hành trong hội thánh qua các sứ đồ và trong mọi tín nhân, giúp tất cả ý thức sự hiện diện quyền năng của Ngài. Thứ ba, khi một tín nhân có khuynh hướng và ý định hành động chiều theo bản ngã tham dục trong một mưu toan đen tối, gạt sang một bên các nguyên tắc công chính chân thật của Chúa qua thôi thúc của Đức Thánh Linh, thì đó là quyết định mở ngỏ linh hồn cho Satan đột nhập. Chiêu thức thông thường Satan sử dụng là kích thích lòng tham danh và tham lợi, khiến cho Anania và Sapphira tối mắt, tưởng rằng âm mưu đó không ai biết, và trong phút chốc sẽ được khen ngợi giữa cộng đồng hội thánh. Kỷ luật của Đức Thánh Linh trong trường hợp vợ chồng Anania là một lời cảnh cáo rất lớn để ngăn ngừa tội lỗi không chỉ là tội già hình tham danh tham lợi, nhưng tất cả mọi loại tội lỗi, kể cả những tội kín giấu trong lòng. Về sau, sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc nhở tín nhân trong bức thư của ông khi viết rằng: "Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình." Đó là thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5, câu 8, câu 9. Sau biến cố Anania và Sapphira, dù mọi người đang bàng hoàng sợ hãi, nhưng dù vậy, hội thánh vẫn tăng trưởng vào hiệp một hơn bao giờ hết, cho thấy tác động phá rối của Satan hoàn toàn thất bại, và các sứ đồ, đặc biệt sứ đồ Phi-e-rơ, vẫn tiếp tục giao giảng về Chúa cứu thế Giê-xu một cách công khai mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ngay tại Jerusalem, là nơi các lính tụ do Thái giáo đã giết Chúa. Sử gia Luca ký thuật trong công vụ các sứ đồ chương 5, câu 14 đến câu 16 như sau: "Số những người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm, đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để ngoài đường, cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được một vài người. Dân chúng ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo đến thành Jerusalem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma khuấy hại, thì hết thảy đều được chữa lành." Đó là công vụ sứ đồ chương 5, câu 14 đến câu 16. Chính trong bối cảnh hội thánh phát triển như thế, nhưng lại khiến cho lãnh tụ Do Thái sôi sục lòng ganh ghét, làm cho chúng ta có thể thấy ngay tác động gian ác của Satan khi họ ra tay bắt giam các sứ đồ trong nhà tù Jerusalem. Công vụ chương 5, câu 17 đến câu 28 ghi lại diễn biến này như sau: "Bấy giờ thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người, ấy là phe Sa-đu-xê, đều đứng dậy, đầy lòng ghen tương, bắt các sứ đồ bỏ vào khám công. Nhưng đương ban đêm, có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ ra và dặn rằng: Đi đi, hãy trường mặt nơi đền thờ mà giao giảng cho dân chúng mọi lời này của sự sống. Sứ đồ nghe bấy nhiêu lời vừa lúc rạng ngày, vào đền thờ, khởi sự dạy dỗ. Nhưng thầy cả thượng phẩm và những kẻ ở với người, đến thình lình, nhóm tòa công luận và hết thầy trưởng lão của dân Israel lại, sai người vào khám để điệu các sứ đồ đến. Các nha dịch đến khám, không thấy sứ đồ tại đó, bèn trở về trình rằng: Chúng tôi thấy khám đóng kỹ, lính canh đứng ngoài trước cửa, nhưng lúc mở ra, không thấy người nào ở trong." Quan coi đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe vậy, đều bực tức về việc các sứ đồ và về manh mối của việc ấy. Nhưng có người thoạt đến báo với họ rằng: Kìa, những người mà các quan đã bỏ tù, nay đương ở đền thờ và dạy dỗ dân chúng. Kế đó, quan coi đền thờ với các nha dịch cùng đi đến nơi bắt và dẫn các sứ đồ đi, nhưng không dùng cách dữ tợn vì sợ bị dân chúng ném đá. Và khi điệu các sứ đồ đi rồi, thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng: Chúng ta đã cấm ngặt các ngươi, không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy rẫy đạo giáo mình. Vậy, các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao?" Đó là công vụ các sứ đồ chương 5, câu 17 đến câu 28. Phần kỹ thuật này cho chúng ta thấy thêm một lý do khiến cho các nhà lãnh đạo Do Thái giáo bách hại các sứ đồ, không chỉ vì lòng ganh ghét, nhưng còn vì sợ vì đã phạm tội giết một người vô tội, mà người đó đang được các sứ đồ công bố và giao giảng Ngài là Đấng Mê-si-a, là Chúa cứu thế toàn dân đang mong đợi. Nếu người họ giết là Chúa cứu thế, thì họ đã phạm một trọng tội đối với dân tộc, vì mọi người đang mòn mỏi trông chờ đấng đó. Vì vậy, họ chỉ còn một đường là tìm cách bịt miệng các sứ đồ, ra lệnh bắt giam. Nhưng cũng chính trong diễn tiến mới này, chúng ta lại thấy quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Công vụ các sứ đồ chương 5 câu 17 đến câu 21 ghi như sau: "Bấy giờ thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người, ấy là phe Sa-đu-xê, đều đứng dậy đầy lòng ghen tương, bắt các sứ đồ bỏ vào khám công. Nhưng đương ban đêm có một thiên sứ của Chúa mở khám cho các sứ đồ ra và dặn rằng: Đi đi, hãy trường mặt nơi đền thờ mà giao giảng cho dân chúng mọi lời này của sự sống. Sứ đồ nghe bấy nhiêu lời, vừa lúc rạng ngày, vào đền thờ, khởi sự dạy dỗ." Đương ban đêm các sứ đồ được thiên sứ giải cứu ra khỏi ngục thất một cách siêu nhiên, với lệnh truyền cứ tiếp tục ra đền thờ giao giảng cho dân chúng lời sự sống. nhà cầm quyền đang bối rối không thấy các sứ đồ trong ngục, thì có tin báo họ đang giao giảng ở đền thờ. Chúng ta thấy ngay tác động của Đức Thánh Linh trong sự kiện này thể hiện qua lòng can đảm và sứ vụ giao giảng của các sứ đồ, không những tại đền thờ, mà ngay khi họ bị bắt giải giao đến trước tòa công luận, các sứ đồ vẫn không hề sợ hãi, cũng không nhượng bộ những lời nghiêm cấm và hăm dọa của nhà cầm quyền. Phần kỹ thuật tiếp theo cho thấy các sứ đồ đã đối đáp trong sự soi sáng và trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Công vụ các sứ đồ chương 5 câu 29 đến câu 41 ghi như sau. Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng, thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Chúa Giê-xu sống lại, là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm vua và cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. Họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm giận hoảng bàn mưu giết các sứ đồ. Nhưng một người Pharisee tên là Gamaliel làm luật sư, được dân sự tôn kính, đứng lên trước tòa công luận, truyền lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát. Kế đó người nói rằng, hỡi người Israel, hãy cẩn thận về điều các ngươi sẽ xử với những người này. Trước đây, Theuda dấy lên, xưng mình là kẻ tôn trọng, có độ 400 người theo hắn. Hắn bị giết, và cả thảy những người theo hắn đều tan lạc, rút lại, chẳng qua là hư không. Kế hắn thì có Juda, người Galilee dấy lên, về thời kỳ tu sổ dân, dù nhiều người theo mình, nhưng rồi cũng chết, bao nhiêu kẻ theo phải tan tành. Nay ta khuyên các ngươi, hãy lánh xa những người đó để mặc họ đi, vì nếu mưu luận vào công cuộc này bởi người ta, thì sẽ tự hư đi. Nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời. Chúng nghe theo lời người, đòi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn, rồi cấm không được lấy danh Chúa Giê-xu mà giảng dạy, đoạn tha ra. Vậy các sứ đồ từ tòa công luận ra đều hớn hở vì mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa Giê-xu. Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ giao truyền mãi về tin lành của Chúa Giê-xu, tức là Chúa cứu thế. Đó là công vụ các sứ đồ chương 5, câu 29 đến câu 41. Phần kỹ thuật trên cho chúng ta thấy lòng can đảm và khôn ngoan lạ thường của các sứ đồ trước phiên tòa cao cấp nhất của người Do Thái. Cách hành xử và những lời đối đáp của các sứ đồ trước các lãnh tụ Do Thái giáo cho chúng ta thấy họ được bao phủ trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Các sứ đồ vốn thuộc thành phần bình dân trong xã hội Do Thái, nhưng nay trong quyền tể trị của Đức Thánh Linh, họ là những con người can trường, rất khôn ngoan, dám nói thẳng ra với thành phần lãnh đạo cao cấp ngay trước một phiên tòa công khai những sự thật như lời tuyên án những người xét xử mình. Chúng ta không thể có cách giải thích nào hợp lý hơn khi chúng ta bảo rằng đây là những lời tuyên án của Đức Thánh Linh cho tập thể lãnh đạo Do Thái, là những người đã kết án và xử tử hình Chúa Giê-xu. Công vụ các sứ đồ chương 5 câu 29 đến câu 32 ghi như sau. Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng, thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Chúa Giê-xu sống lại, là đấng mà các ông đã treo lên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm vua và cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. Trước diễn tiến này trong phiên tòa, họ vô cùng giận dữ nhưng lại cũng vô cùng lúng túng, không biết phải làm gì. Vào lúc đó, một rabbi danh tiếng và khôn ngoan của họ đã đưa ra giải pháp cho phiên tòa bế tắc này, đó là cứ để mặc các sứ đồ. Vì theo lời Gamaliel, nay ta khuyên các ngươi hãy lánh xa những người đó để mặc họ đi, vì nếu mưu luận vào công cuộc này ra bởi người ta thì sẽ tự hư đi. Nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời. Các sứ đồ được tha ra vui thỏa sung sướng, được chia sẻ phần nào sự thương khó của Chúa. Nhưng họ không dừng lại, không chùn bước, mà tiếp tục giao giảng Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Công vụ các sứ đồ chương 5 câu 41-42 ghi như sau. Vậy các sứ đồ từ tòa công luận ra đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa Giêsu. Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, các sứ đồ cứ dạy dỗ giao truyền mãi về tin lành của Chúa Giêsu, tức là Chúa cứu thế. Đức Thánh Linh phơi bày tội lỗi và trừng phạt tội lỗi của vợ chồng Anania qua sứ đồ Phi-e-rơ. Nhưng rồi khi chính các sứ đồ bị bách hại, bị bắt giam, bị tra vấn, xét xử, ngăm dọa, thì Chúa giải cứu để họ có cơ hội công bố và giao giảng về Chúa Giêsu một cách công khai trước tòa cao cấp nhất của người Do Thái. Phương cách Đức Thánh Linh hành động qua các sứ đồ, con người không thể nào đoán định được, nhưng không ai có thể phủ nhận sự kiện Ngài đang hành động. Thuốc thử cho chúng ta biết chắc tác động của Đức Thánh Linh là những cơ hội giao giảng Chúa cứu thế. Và kết quả của sứ vụ giao giảng không phải là con người được khen ngợi, nhưng là Chúa cứu thế Giêsu được biết đến và được tôn vinh.
Một đời tìm trong tháo thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa, lạy Chúa, con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa, con hãy đưa con về sống trong niềm vui. Gọi thầm rằng con hãy nhớ tình yêu sẽ biến đổi phận người từ trong tiếng khóc. Một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi nay con xin người trao đời con những đắng cay khổ sầu, nơi Ngài hồn con nương náu, nỗi vui từ nay thắm màu. Lạy Chúa con chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con hãy đưa con về sống trong niềm vui. Sống ánh sáng cho cuộc đời, vì Ngài là niềm vĩnh phúc, là chén rượu huyền con lãnh nhận. Chúa ơi chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tiếng ca hòa lên chăn chứa, tiếng hồng đẹp qua bốn mùa. Lạy Chúa con, chỉ con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trong nến Chúa, tung đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi xin đỡ nâng hồn con, dìu con những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đã thấm lòng. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Hãy đưa con về sống trong niềm vui. Hãy đưa con về sống trong niềm vui. Hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.